Thưa anh, anh đã nói là cái khác biệt căn bản đầu tiên của Đảng, lý thuyết Đại Việt, lý thuyết quốc dân đảng của Đảng theo tam dân chủ nghĩa có cái tự do của dân tộc. Lý thuyết dân tộc sinh tồn cũng Trưng Tử Anh đặt dân tộc lên trên. Thế rồi sau này đó, thì khi mà anh phát triển cái lý thuyết của Đảng dân tộc sinh tồn đó, thì anh có thêm cái ý tưởng tự do đây. Như vậy anh có thể nói là lúc bây giờ cái lý thuyết của Đảng Đại Việt như anh giải thích đấy và phát khai triển nó lại gần giống lại, tôi không nói giống hẳn nhưng gần giống lại lý thuyết của bên Việt Quốc nhiều hơn là trước hay không, có phải như vậy? Tức là anh đi khác ngay cái tinh thần nguyên thủy của Đảng Đại Việt rồi.
Nói thì giống như Việt Quốc không đúng, bởi vì chúng tôi cho là bên tam dân chủ nghĩa nó chỉ là sắp ba cái tư tưởng nó nhai hàng nhau mà không có có một sự mà hỗn hợp. Đại Việt là hỗn hợp lại. Nhưng mà tôi thì tôi nhấn mạnh thêm trên ngoài nhu cầu kỷ luật và nhu cầu tự do cũng là nhu cầu của con người, bởi vì nếu dựa vào bản năng thì ngoài bản năng sinh tồn cá nhân nó còn có bản năng xã hội ha. Tôi cho là bản năng xã hội là những bản năng làm cho người sẵn sàng hợp tác người khác, sẵn sàng hy sinh cho công việc chung, là sở dĩ mà tôi một trong lý do mà tôi đưa ra đó là bởi vì trong miền Nam tôi có nhiều thảo luận với địch chủ nghĩa sâu rộng lắm. Tôi một anh em đặt vấn đề tôi thế này là anh em đó là sau này làm đại tá truyền tin, tôi xin nói để nói tên bởi vì anh em phải trong nước, thì anh đặt vấn đề thế này, nếu mình nói là bản thân sinh tồn cá nhân là ích kỷ thì tại sao mình hy sinh, mà sự thật anh em mà bắt thấy rõ ràng là họ lo cho họ đó, họ lo nếu họ làm đúng là họ theo cái sinh tồn cá nhân của họ, họ lo cho họ. Muốn giải quyết vấn đề đó thì tôi phải tìm, tôi thấy là con người có bản năng xã hội làm cho người ta sẵn sàng nhân nhượng chút nào bớt quyền lợi của mình để mà hòa hợp với người ta, bởi vì những cái cộng đồng nào mà có ích kỷ thì nó bị tiêu diệt. Những cộng đồng trong lịch sử mà tranh đấu từ ngày xưa tới vì sao đó, những cái cộng đồng mà cho người ta có cái bản năng xã hội nó mạnh mẽ hơn chút, làm cho người ta thỏa thuận nhau, hòa hợp nhau để mà tranh đấu chung đó, thì nó mới tồn tại được trong cuộc tranh đấu với các đoàn thể khác. Thành ra nói chung là thì loài người mà tồn tại là cái loài người mà có bản năng xã hội phát triển, vì thế tôi mới đem vào. Cái lý do mà tôi thành công là nhiều, phải là nhiều lý do lắm. Thứ nhất là xã hội miền Nam từ đầu Pháp thuộc đã cởi mở, tôi nói cởi mở hơn là miền Trung, miền Bắc ở giữa chừng. Miền Bắc thì Hà Nội, Hải Phòng cũng là như địa thành đã được Pháp thì đi theo đối Pháp, cho nên cũng cởi mở hơn. Riêng miền Trung và Đà Nẵng thì anh em vẫn giữ theo cái tư tưởng họ đại quyền chủ, trên thành ra các chuyên tái hơn. Thứ nhất thì tôi thấy tâm lý do mình làm phần lớn cởi mở hơn. Thứ nhì chúng tôi bị cái vấn đề anh Mười Hướng, một kinh nghiệm nội bộ của Đảng, thành ra chúng tôi thấy là cái lãnh tụ chế không thể thi hành được, mà thi hành bất lợi cho dân tộc chứ không lại. Thành ra do đó mà anh em đã có một cái nhận chưa xét chung vậy, rồi riêng tôi đào sâu thêm chủ nghĩa là tôi cũng cố thêm cái tinh thần đó ở xứ bờ miền Nam. Giờ đó là thành ra miền Nam mới đi tới vấn đề dân chủ tự do, mà chính lý do đó mà về sau sau năm 64 đó thì mới là không rộng tác giữa xứ bờ miền Trung với xứ bờ miền Nam vì vấn đề ý thứ hai.
Thế nhưng mà cái vấn đề mà dân chủ tự do, một bên là dân chủ tự do nhé, một bên kia là dân tộc. Mà anh nói là ông Tôn Văn ấy, thì đặt ba cái là ba xếp ngang hàng nhau. Như vậy trong cái tiểu thuyết dân tộc sinh tồn thì dân tộc vẫn là quan trọng nhất.
Vẫn là quan trọng nhất. Nhưng mà vấn đề đặt ra thế này là tôi cho là một trong những cái căn bản như dân tộc sinh tồn là khi xu hướng biến cải, tức là cái fragmentation là adaptation. Anh phải thích nghi với hoàn cảnh, thì tôi cho là vấn đề quan trọng nhất nghĩa là sự sinh tồn của dân tộc. Nhưng mà dân tộc tùy theo lúc nguy biến có thể phải chuyên tác, nhưng mà khi mà thoải mái thì lại phải để cho người ta được phát triển cá nhân nhiều hơn. Thành ra khi gọi là cái mà thế quân bình giữa hai bên không thể nào nhất định lúc nào cũng phải chuyên tác, mà không phải lúc nào cũng phải là cởi mở thì nó tùy theo nhu cầu mỗi lúc. Thí dụ như không với một cái nạn rất lớn đối với dân tộc thì là mọi người phải hy sinh bớt phần tự do để mà phối hợp tranh đấu, nhưng mà khi thành công rồi thì lại phải cởi mở chứ không thể bắt người ta phải, lúc nào cũng phải hy sinh mà tuyệt đối hoàn toàn. Thì đấy là cái giải pháp tôi đó, gọi là lúc nào không đặt quyền lợi dân tộc lên trên, nhưng mà tùy lúc mà đặt ra vấn đề kỷ luật hay là đặt ra vấn đề cho tự do.
Thưa anh, cái tên đó, Đại Việt, cái tên chủ thuyết dân tộc sinh tồn đó, nó có thể một phần nào liên kết với cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa quốc gia quá khích không? Tức là tự tôn cái dân tộc mình nhiều quá đó.
Lúc đầu đó thì tôi nghĩ là anh Thủy Anh đã tự tôn dân tộc nhiều, nhưng mà khi mà tôi đã đặt vấn đề tự do thêm thì thứ nhất là tôi chủ trương là thành thật mà hợp tác với các nước bạn chứ không có vấn đề mà lấn áp người ta. Tuy nhiên nữa là thiểu số mình cũng là nếu như thiểu số mình cũng thành thật mình giúp đỡ cho, chứ mình không có bắt buộc họ phải theo quy luật mà để mà theo mình hoàn toàn để bắt họ phải làm theo ý mình.
Thưa anh, bây giờ nhìn lại cái giai đoạn 1945 đến 1954, thì cái chủ cái mục tiêu của Đảng Đại Việt là tranh giành lại độc lập cho người Việt Nam, nước Việt Nam, và chống lại chủ nghĩa cộng sản, thực thi một cái chế độ, trong đó là cái dân tộc là quan trọng, và cái
Chế
cải
độ
cách
quyền vi,
quyền
chế độ quyền vi để
quyền
cho dân tộc
quyền
được
được
phùng ngừa.
và có cải cách xã hội nữa, bởi vì trong cái tuyên ngôn
Đúng.
năm 39 có nói chuyện
Đó.
xã hội đấy. Thì mình thấy rõ rệt rằng cho đến năm 1954 Đảng đã không thành công. Xin anh ngược nhìn lại cái giai đoạn đó đấy, thì anh nghĩ là cái Đảng Đại Việt nói chung, nói riêng, và các đảng phái quốc gia nói chung, cái lý do gì mà đã thất bại? Thứ nhất là trước cộng sản, thứ hai là trước những cái biến chuyển lịch sử, nhất là đối với người Pháp, để trong việc thực hiện những cái mục tiêu mà mình đã đề ra.
Thì tôi cho là nó có hai loại nguyên nhân, chủ quan và khách quan. Khách quan đó là vì thế quốc tế không thuận lợi cho các đoàn thể quốc gia, bởi vì năm 45 thì đại đa số các đoàn thể quốc gia là những đoàn thể thiên về vấn đề hợp tác với Nhật để chống Pháp, và khi Nhật thua thì tự nhiên như thế không có. Điều thứ nhì đó, không nước nào mà chấp nhận đi quốc gia Việt Nam thuần túy hết. Đảng Cộng sản thì có đồng minh bởi vì nó là chủ nghĩa quốc tế, còn chủ nghĩa quốc gia thì đâu có ai đi với mình, cho nên bị cô lập trên đường quốc tế. Đã vậy mà ông Bảo Đại trao quyền cho Cộng sản thì nó có cái thế gọi là thế hợp pháp của nhân dân Việt Nam. Đó là những cái điều kiện khách quan làm cho những đoàn thể quốc gia bị cái thế mà khó làm việc, không đồng minh bên ngoài và quốc tế không thuận lợi cho mình, bởi vì nước nào vô thì cũng muốn thao túng, mà thao túng thì họ không thể đi quốc gia chơi tránh được, họ không muốn đi quốc gia mạnh bởi vì họ sợ quốc gia mạnh thì lại tòa lại quyền lợi của họ. Cho nên từ 45 cho tới bây giờ trong 54 năm, từ 45 tới 75 nhiều quốc gia bị cái tình trạng này không bao giờ nắm được chính quyền mà là thế quốc tế không có. Đó là tôi gọi là cái điều kiện khách quan. Điều kiện chủ quan là bị cộng sản giết lãnh tụ rồi thì đoàn thể nào cũng thôi quá, không đoàn thể nào mà được sự hợp nhất để mà làm việc với nhau. Thứ nhì là các đoàn thể quốc gia cũng không ngồi lại được với nhau vì nhiều lý do phức tạp, trong đó có vấn đề tư tưởng khác nhau, lập trường khác nhau, cá nhân xung đột nha. Thành ra cho tới bây giờ thì bài toán vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được. Chút nữa thì mình sẽ nói chuyện tương lai thì tôi sẽ đưa cái đề nghị của tôi.
Thưa
Đại
anh,
khái tôi nói thế này là tôi đã nhiều lần cố gắng giải quyết vấn đề nhưng mà không được là vì không có điều kiện. Giả tỷ như là sau năm 64 thì tôi có đề nghị là chính phủ nên chấp nhận chánh đảng để tự do hoạt động, điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa đó thì chúng tôi đã nhiều lần cố gắng để mà đoàn kết với nhóm quốc gia. Vấn đề mà những người lãnh tụ hồ nhau thì tương đối dễ, cái khó là chính anh em cán bộ cấp dưới, cái xung đột nhau từ hồi bà nào, nó dành ra những chức vụ ở địa phương, thành ra rồi chính cấp dưới đó nó lôi kéo cấp trên là hay quá ra. Thành ra một trong những cái đề nghị tôi hồi năm 65 đó là lúc đó anh nhớ là cái trụ sở ở gần bên quốc gia hành chánh hồi xưa là bà Nhu lấy làm trụ sở của quân Liên đến, sau này thì là quốc tế quân viện đó. Trước khi mà giao quốc tế quân viện, tôi có đề nghị là lên làm trụ sở chính đảng, và tôi đề nghị chính phủ nên cấp cho mỗi chính đảng một cái nơi, một cái phòng trong đó để làm trụ sở. Tôi cho là một trong những lý do mà các chính đảng Việt Nam xung đột nhau là bởi vì không liên lạc với nhau, và các lãnh tụ thì ngồi nghe nè báo cáo là nó chửi anh thề chửi anh thế kia thì lại tự dạy nhau mà xung đột nhau. Thì tôi cho là một trong những cái giải pháp mà tôi đề nghị đó là cho họ cơ hội gặp nhau. Thí dụ bây giờ anh giao cho họ một cái trụ sở công khai, đảng nào mỗi đảng có một cái văn phòng tại đó, thì thế nào cũng đến nó họp thì phải gặp nhau. Gặp nhau không lẽ gặp nhau rồi không chào hỏi, thì cái tỷ như bây giờ mới cán bộ với lãnh tụ gặp nhau chào hỏi, rồi nhiều khi uống nhau tách trà chung chơi thì nhiều khi nó tạm gây cái cảm tình ha, từ đó mới có thể kết hợp được. Một trong những cái mà giải pháp thứ nhì mà tôi đưa ra đó là hồi lúc anh Hoàng làm phó tỉnh Bình Định đó, thì tôi tính lập những đoàn cán bộ xây dựng nông thôn, không phải làm theo lối con bé sau này là cán bộ lãnh đương nhà nước rồi mặc áo đen vậy đó. Tôi cho là cái đó là cái sách. Tôi hồi đó thì tôi chủ trương là chỉ ở trên cấp tỉnh đó mới có nhiều cán bộ của chính phủ, ở cấp dưới đó thì mình tuyển mộ những người khác đoàn thể và cho họ làm dân, lấy tư cách là dân để họ hoạt động, giúp họ hoạt động hơn là lấy tư cách là người chính phủ hoạt động. Và trong đó thì tôi chủ trương là mỗi một nhóm ở một xã đó thì tôi lựa người của tất cả các đoàn thể đó, mà anh Cao Đại, anh Hòa Hảo, anh Đại Việt, anh Việt Quế, anh Tôn Giáo, anh Phật Giáo, cho họ đi chung nhau trong xã, là xã bị cộng sản uy hiếp, nếu mà họ không đoàn kết thì họ sẽ cộng sản giết, họ phải bắt buộc, họ phải làm việc chung với nhau để mà tự vệ chung với nhau, và với cái sự hoạt động chung vậy đó họ cảm tình với nhau, từ đó mới là gây được một cái sự thương yêu với nhau giữa các tổ chức cơ sở, từ đó thì mới đi tới sự thống nhất hay là kết hợp đoàn kết giữa các đoàn thể quốc gia. Thế tiếc là chương trình đó không được áp dụng với anh Hoàng bị loại khỏi chính quyền, mà với Mỹ không chấp nhận ủng hộ với giải pháp như vậy.
Thưa anh nói trong cái lý do mà cái khuyết điểm là cái là độc tôn, nhưng mà trong theo đoàn thể thì mình cũng thấy có Việt Nam Quốc Dân Đảng, cũng có dựa vào Trung Hoa, như vậy thì mình cũng có cái đồng minh Trung Hoa đấy, thì anh nghĩ sao vấn đề?
Nhưng mà đồng minh Trung Hoa trong cái thành thật giúp họ, mình thấy ra tự nhiên năm 1945 khi mà quân đội Trung Hoa vào giải giới Hồ Chí Minh thì chính Trung Hoa đã không thành thật giúp họ, và lại đồng thời lại chính lại giúp cho Hồ Chí Minh ngồi lại và bắt họ phải đi Hồ Chí Minh. Đó vấn đề mà họ gài trong vũ khí anh chí sửa 16/3/46 làm cái thất lợi vô cùng cho quốc gia và cho Việt Nam với Việt Nam.
Thế anh nói chuyện gài cho ai?
Gài trong vũ khí anh chí khi hợp tác với Hồ Chí Minh trong chiến bưu liên hiệp, thì cùng Hồ Chí Minh chí sửa 16/3/46.
Anh nghĩ là họ gài cho ông hay là ông Vũ Công Khanh tự ý?
Tôi nghĩ là ông Vũ Công Khanh nếu mà không có áp lực của Trung Hoa Dân Quốc thì không có trong khí.
Giờ anh nói một cái câu thứ hai nữa là đảng bị phân hóa bởi sau khi một số các lãnh tụ bị giết ạ. Thế nên như vậy thì cái vấn đề là không cướp chính quyền ạ. Ngày 19 tháng 8 ảnh hưởng đến nhiều đến đấy. Có phải không?
Thì tôi nghĩ
bởi vì
vậy.
Nếu anh không có chính quyền thì anh không bị giết.
Đây là lúc đó mà nếu cướp chính quyền mà bảo lại trao quyền cho họ đó thì mình không mất cái không sai không khai thác được cái thế gọi là thế hợp pháp chính quyền để mà được đa số dân chúng ta. Nghĩa là hồi đó nếu mà so sánh lực lượng của các đoàn thể thì cộng sản yếu hơn các đoàn thể quốc gia, nhưng mà nhờ nó khai thác được cái số quyền chúng theo ông chính phủ hợp pháp mà thành ra mình phải tầm yếu hơn nó.
Thế thì các đảng phái quốc gia thì còn có ưu điểm nào trong giai đoạn đó, có ưu điểm gì không?
Ưu điểm thì có thể nói là đông người hơn, hy sinh chúng tôi thua cộng sản, người giỏi cũng không thua, nhưng mà vấn đề là tại thiếu cái chính quyền, thiếu đoàn thể, thiếu sự mà họ đồng tâm nhất trí với nhau và xung đột với nhau. Rồi nhiều khi sai lầm là bây giờ chính nhiều hệ phái vậy đâu đã giết nhau nhiều hay là giết không?
Thưa anh, thế về sau này đó, khi mà ông Bảo Đại về rồi đó, thì các đảng phái, một số đảng phái quốc gia cũng đã có quyền trong giai đoạn Bảo Đại, thì tại sao?
Nhưng mà nói chủ là bởi vì ông Bảo Đại ông là đi với Pháp nhiều quá mà không có đoàn quyền thực sự đối với Pháp. Pháp nó lợi dụng Bảo Đại là bù nhìn mà nó không chịu trả quyền cho ông, mà ông là không cương quyết đi với bên quốc gia để mà đòi cho được quyền. Pháp biểu sao là ông chịu làm vậy thôi. Vì vậy mà thành ra rồi mới lại chính những hầu đó thì giải quyết đâu cũng không bao lại chỉ cái tụi tôi thôi, nhưng mà rồi chúng tôi làm vậy mà bảo lại không hề mà giúp đỡ bên quốc gia. Ông bảo lại thì lại muốn phân hóa để ông ở ông hưởng chức quyền, ông cho ông thành thật mà đặt vấn đề đời với quốc gia.
Thưa bây giờ trở lại cái cuộc đời cá nhân của anh trong cái khung cảnh hoạt động chính trị Việt Nam, thì là đến năm 1950 về sau này hoạt động trong Nam nhiều lắm, năm 53 trở đi là anh hoạt động rất nhiều trong Nam. Thì sau đó là cái gì xảy ra? Sau anh 53 sau khi mà đi máy bay về miền Nam tân thứ nhất ấy, thì anh phải đi, có lẽ anh phải đi trốn không? Để khỏi bị bắt.
Lúc đó thì chưa, tôi về đó rồi, tôi về như tôi nói, tôi 2 năm động viên trong quân đội ha, rồi tôi giải ngũ năm 55, năm 55 giải ngũ rồi tôi mới trốn sang Pháp.
Tại sao phải làm được đấy?
Bởi vì lúc tôi là hạn khi mà không đủ sức khỏe tù viên, mà lúc đó ông Hinh ông Kiều dùng quá tại là ông bắt hay là ai cả như yếu sức để vô mà làm gì văn phòng thế cho mấy anh đủ sức khỏe làm mặt trận.
Tức 55 là giải ngũ, thế rồi anh trốn sang Pháp.
Tôi trốn sang Pháp.
Trốn là vì lý do là anh liên lạc với
người. Là tôi lúc đó ông Diệm xong khuya mà làm chứ là một tài rồi, anh em cho biết là tôi ở lại thế nào bị bắt. Mà bị bắt thì chắc là cũng không có lợi gì, anh em nói thôi giờ trốn đi ra ngoài cho nó. Lúc đó bị anh Hoàng đã đi Pháp rồi, thành ra tôi qua bên đây họ để phụ với anh Hoàng.
Thế là anh sang Pháp phụ anh Hoàng,
Đi
đồng thời anh đi học luôn, có phải
học. Đi học luôn.
không? Thế rồi đến giai đoạn nào thì anh trở về? Xin
Thì
anh cho tiếp tục
dạ, nói thật ra thì tôi lúc đầu mình tính không ông Diệm không bao lâu như thế. Nên khi mà tôi sang Pháp tôi học, mà tôi ghi tên tôi học cái trường mà ngán nhất là trường chuyên bài trường khoa học chính trị, và hồi đó có 3 năm là tốt nghiệp, thì mình tính chắc 3 năm, nhưng mà sáng dịp học luôn lược khoa. Nhưng mà khi 3 năm ông Diệm chưa tới thì tôi tiếp tục lược khoa, tôi lên cao học rồi làm tiến sĩ luôn. Cũng may là tôi lấy bằng tiến sĩ hồi tháng 6 năm 63, thì tới tháng 11 ông Diệm tới, chứ ông Diệm tới trước chắc tôi không đợi có tiến sĩ.
Thưa anh, nhưng mà cái chuyện mà ông Diệm rớt thì có Đảng Đại Việt có dính tay vào trong
có chứ, chúng tôi phải tham dự cái cuộc đảo chính phủ 60. Đảo chính phủ 60 là do
Vương Văn Đông.
Anh Vương Văn Đông làm, nhưng mà trong đám sĩ quan thì có anh em tụi tôi. Rồi tới năm 63 thì anh em tham dự nhiều trong cuộc đảo chính.
Như vậy anh có thể nói là Đảng Đại Việt là có một cái quá trình tranh đấu chống độc tài không?
Ít ra là
Trước
khi
hết
vào
là
miền Nam
quá trình tranh đấu chống thực dân trước đã này.
trong thời gian nè, trong cộng sản còn chống lại chế độ độc tài đó, thì riêng xứ bộ miền Nam chống, xứ bộ miền Trung thì chống những người, những đoàn thể cầm quyền không phải Đại Việt chứ không phải là chống độc tài.
Thế chúng gọi là chống độc tài, thế nhưng có cái dịp nào để cái giai đoạn năm 1963 là cái năm có năm 64 có lẽ Đảng Đại Việt được dịp rồi.
Được dịp đó thì
để
chúng
thi
tôi
hành cái
đã,
chính sách của mình ấy.
thứ nhất là chính chúng tôi đã thực hiện một cái chính phủ đoàn kết quốc gia. Còn chúng tôi mời, chính tôi đích thay mặt anh Bùi Trường Quy và anh Trần Văn Thuận đại diện Phật giáo để vô chính quyền. Chúng tôi bên phía bên Việt Quốc chúng tôi mời anh Phạm Thái, chúng tôi không mời phía bên Hòa Hảo là Nguyễn Văn Hậu, có mời phía bên Hậu Đài là Lê Văn Hoạch. Có thể nói là hồi đó là chủ trương chúng tôi là làm chính phủ đoàn kết quốc gia và đồng thời lập cái lực lượng quốc gia thống nhất, là gồm cái đoàn thể là với sứ mệnh như tôi nói là tạo cái tình thương yêu giữa người cấp dưới của các đoàn thể để đi tới một cái nhóm quốc gia thật sự. Nhưng mà lúc đó người Mỹ không chấp nhận, và người Mỹ mới là thúc đẩy ông Khánh để lên làm độc tài, và chúng tôi bắt buộc phải chống lại ông Khánh.
Có một câu người ta thường nói là cái hiến chương Vũng Tàu là có ông Bung viết không?
Tôi thì tôi không nghĩ là ông Bung viết. Cái người mà viết hiến chương Vũng Tàu đó là ông Trần Chánh Thành và ông Sullivan. Anh Bông lúc đó là viện trưởng của nhà anh Chánh Thành, là ông Khánh mời như thế là viện trưởng để mà đọc cái hiến chương đó thôi. Cho nói là anh Bông viết thì tôi không nghĩ như vậy. Bởi khi người mà viết là Trần Chánh Thành và ông Sullivan. Và vì Trần Chánh Thành ảnh hưởng quy định nhất Cộng hòa cho nên viết hiến chương tạo theo xu hướng quy định nhất Cộng hòa. Tôi không nghĩ là anh Bông chấp
như
nhận.
Vậy anh nghĩ là người Mỹ không đồng ý với cái giải pháp của Đảng Đại Việt?
Không.
Thành ra Đảng Đại Việt
lúc đó người Mỹ muốn một cá nhân cầm quyền chứ không muốn dựa vào đoàn thể. Người Mỹ sợ sẽ đoàn thể mạnh, bởi vì đoàn thể mạnh thì đoàn thể sẽ không nghe lời Mỹ. Người Mỹ muốn một cá nhân dễ bảo.
Thưa anh, thế như vậy bây giờ sau đó thì Đảng Đại Việt làm gì?
Thì chúng tôi
anh cho biết là lúc nào Đại Việt biến thành Tân Đại Việt? cái lý do,
hoàn
cảnh năm
năm 64 là vì lúc đó ông Khánh á mới là loại anh Hoài đang phải chính quyền rồi bắt anh Hoài với tôi phải ra khỏi nước Việt Nam. Dạ. Tôi phải đi 3 tháng. Tôi đi 3 tháng là từ tháng 9 cho tới tháng 8 cho tháng 8 9 tháng 10. Cuối tháng 10 tôi về. Thì trong khi tôi đi đó, anh nhà anh Hà Tiểu Quý anh mới là đại trường đơn. Anh loại anh Hoài với tôi là phải đầy dưới quê đã. Anh nói anh Hoài tôi là phản đã.
Tại sao lý do?
Thì bởi vì tôi chủ trương phải kết hợp loại thái khác. Thì anh lúc mà khi mà chỉnh lý ông Minh rồi thì anh Trí anh chủ trương là bây giờ đại diện khối chính quyền tại vì sử dụng một mình chứ không anh đi bại hết. Tôi chủ trương tôi nói là
tức là cái mà cướp đảo chính ông Minh Đại Việt coi rằng là đại cướp quyền có phải không ạ?
Chúng tôi làm miền Nam làm
bị cho anh, là như vậy đấy.
Tức là không, chúng tôi tham dự nhiều nhất trong việc đó để chúng tôi ảnh hưởng nhiều nhất trong vấn đề thành lập chính phủ. Khi thành lập chính phủ thì anh Trí đã phản đối, anh Trí không muốn cho mình hợp tác với các đoàn thể khác. Thứ nhì, khi mà anh Hòa lập cái lực lượng quân thống nhất, anh Trí không hợp tác
lực lượng gì ạ?
Lực lượng quân dân thống nhất thì anh Trí không hợp tác. Yeah. Rồi sau đó thì một vấn đề nữa là khi mà anh Trí được đưa làm tổng trưởng nội vụ đó thì anh đã tự động anh thả cái anh Tàu mà của nhà hàng Đồng Khánh. Anh đó là trước đó bị bắt vì tội mà buôn tiền, bị cộng sản họ đánh sử dụng tiền miền Nam. Thì anh này anh mới là lấy đô la của cộng sản ở bên Hồng Kông rồi anh mới cung cấp tiền Việt Nam ở miền Nam cho cộng sản hoạt động. Vì thế mà bị ông Diệm bắt rồi khi mà ông Diệm rớt thì anh bị nhốt. Thì anh Trí khi mà làm tổ chức nội vụ đó thì anh già anh nhảy Trí tổ chức nội vụ cảnh sát xe chạy liền xuống khác anh thả ra. Thì khi mà phiên họp đầu tiên đầu khác anh Nguyễn Khánh anh mới là đặt vấn đề, anh nói anh Tàu này như vậy nhưng mà tại sao ông tổng trưởng là thả mà không đáng lẽ là phải bàn với nội khác tại anh làm tự động thả. Thì ông Khí ông nói tôi ở tù 8 năm nhiệm vụ, tôi biết là người ở tù mà qua ấy thì ở tù cứ khổ cho nên thành là tôi phải thả. Thì anh ông Khánh ông nói là ý ông nói không nói rõ ràng vậy, ý anh nói là anh lấy tiền anh thả cho không phải là mà vấn đề này là vấn đề bậy. Ông Khí về với chủ trương đảo tránh nữa rồi tôi lại tránh nữa. Thì tôi nói là năm 64 là năm mà Mỹ bầu cử tổng thống. Và hồi năm 63 ông Diệm bị lạc mà Mỹ giúp rồi giúp miền Nam là làm cái may. Chỉ lấy ông Minh mà họ giúp lần nữa đó là may. Bây giờ đảo chánh lần nữa là Mỹ có thể bỏ. Bởi vì lúc đó dư luận Mỹ có thể nó bắt đầu nó chán nó nói là đảo chánh hoài. Thành ra tôi không chịu. Không chịu thậm chí mới là làm phiếu bắt đảo chánh với Lãnh Thanh Liêm. Là anh này là người của ông Khánh già. Bởi vì lúc đó chính tụi tôi miền Nam mới có lực lượng để đảo chánh. Ông Khí rủ thì tôi không chịu. Ông mới ra rủ người ngoài thì rủ Lãnh Thanh Liêm, người ông Khánh, ông thấy ông Khí về ông nghi, ông mới cho Lãnh Thanh Liêm tới. Thì ông Khí lịch sinh Lãnh Thanh Liêm mới làm phiếu quẹt đắp tránh với Lãnh Thanh Liêm. Lãnh Thanh Liêm mới đem đưa cho ông Khánh. Thì ông Khánh nó mới đặt vấn đề danh hoàng. Thì tôi mới thôi thì để cho ông Khí từ chức. Nhưng mà chúng tôi vẫn sắp xếp cho anh Đoàn Thái đó là đổi lý do phạm do ở lại làm cho ông tổng trưởng mới là ông Lâm Văn Phát. Nhưng mà anh Khí vẫn không hài lòng. Và anh Trí vẫn cho là tụi tôi tại sao mà trong vụ này là binh Khánh mà không binh Lãnh. Chúng tôi nói vấn đề mình phải không bằng, bởi vì anh làm sai mình phải binh được. Thì anh là cho chúng tôi là như vậy là không trung thành với Lãnh. Nhất là khi mà lập cái lực lượng của dân anh không đồng ý. Nhưng khi mà anh Hoàng tôi đi ở nhà thì anh mới là tự động anh nói là anh trục xuất anh Hoàng với tôi là khỏi đảng. Khi tôi về đó là cuối tháng 10 đầu tháng 11 tôi họp anh là tôi nói bây giờ trong tình trạng này thì mình với anh Chí không thể hợp tác được với nhau nữa. Nhưng mà tôi rút kinh nghiệm cho anh em Việt Nam Quý Dân Đảng á, tranh trong cái tên là giết nhau. Vì anh nào cũng được xưng mình là Việt Nam Quý Dân Đảng nhưng phải cho mình có lý khi mình dùng tên đó. Anh Chí không có quyền dùng, anh Chí là quỷ, anh Chí là phải khét mạng, mình mới khét mạng. Thì nội giấy này dành ở tên xong là giết nhau rồi làm sao mà hoạt động khác được. Cho nên thôi bây giờ mình phải dứt khoát ha. Thì bây giờ mình đặt cái tên đảng mới rồi. Đại dục Quý Dân Đảng chả làm gì đã làm, chứ mình đã làm mình tranh này cái tên đó là chuyện không lợi gì cho quốc gia dân tộc và không có lợi cho ai hết á. Vậy là cái đảng mới. Cả anh em mới nói thôi giờ muốn dùng không thì nhiều anh em đã chết với cái tên Đại Việt rồi mình bỏ luôn cũng không đành. Thành ra mới tôi làm giải pháp dung hòa là làm lại tên Đại Việt, đó là tháng 11 năm 1961. Từ đó là tôi thôi bây giờ anh Trí, anh thì được, anh thì đưa mình hai bên không giết dính giá nhà nữa. Giờ anh đã làm gì mình làm. Thành ra mới là cái tên Đại Việt.
anh thế thì cái lúc mà làm Tân Đại Việt thì có phải anh lúc trở thành anh cái trước khi mà có Tân Đại Việt thì cái vai vế của anh trong đảng là sao, đảng tổ chức là sao, ở miền Nam anh đóng vai trò gì?
Tôi đã là ủy viên trung ương của chức bộ miền Nam
năm hai,
thì từ hồi mà là anh Hứa đó 47, sau đó thì tôi là đại diện của miền Nam ở trong trung ương. Bởi vì mỗi năm mà phái đoàn đi thì tôi là đại diện miền Nam trong trung ương. Khi mà sau năm 1964 khi mà làm khánh rồi thì mới họp lại bàn vụ mà tổ chức trung ương thì chặt chẽ hơn. Thì lúc đó đó lập trường tụi tôi đó là mỗi sứ bộ, lúc đó thì nhìn nhận sứ bộ miền Bắc của anh Nguyễn Quốc Súng, thì chúng tôi chủ trương là mỗi một sứ bộ đề cử 3 hay là 5 người làm ở trung ương, 9 hay là 15 người. Còn anh Trí thì chỉ có 3 người thôi, là anh với là ảnh, anh Súng với anh Hoàng là 3 người làm trung ương thôi. Chúng tôi không chịu, bởi vì tôi biết lúc đó anh Súng với anh Trí lại đồng ý nhau về vấn đề không chia quyền cho đoàn thể khác, không chịu đi hợp tác với đoàn thể khác. Rồi nếu 3 người mà 2 người vậy anh Hoàng mình ảnh thì nhất định tôi bắt buộc phải theo trên sách, mà chúng tôi không thấy là chúng chấp nhận được. Chúng tôi thà là nếu một cái hội mà 9 hay 15 người thì mình thuyết trình trước đám đông thì anh em khác có thể chấp nhận. Bây giờ nếu hai ông đã hài đã nhất quyết vậy rồi thì 3 người không, chúng tôi không chịu 3 người. Chúng tôi đòi một trung ương 9 hay là 15 người. Thì anh Trí cũng không chịu. Trên thành ra thì đó nó không thành là kéo dài cho tới khi mà anh Hoàng với tôi bị ông Khánh bắt buộc ra khỏi Việt Nam, thì anh Trí tưởng tôi đi luôn mới là nó ra cái nhà thờ ha, và rải tụi nó trục xuất tụi nó phải lại. Tụi nó dứt khoát tụi nó về thôi, bây giờ mình làm riêng Tên Đại Việt cho nó dễ. Từ đó thì chúng tôi mới là bắt đầu thu phục người miền Trung. Chứ trước đó là vấn đề gì chính trọng cái chủ trương mà phân địa phương đó, chúng tôi không có thâu nhận người ở miền Trung. Từ năm 64 Tên Đại Việt mới là thâu nhận anh em làm gì ở miền Trung.
Thì lúc đó anh Khang trở thành là
lúc đó thì tôi là tổng bí thư của Tân Đại Việt.
Thế anh cái đảng trước kia đấy, cái hồi mà trước khi là Tân Đại Việt thì sứ bộ miền Nam tổ chức ra sao?
Thì tổ chức là một sứ bộ gồm cái
tức là từ hồi anh đảo chính anh Hướng á, thì là tổ chức ra sao?
Thì
ở trên có cái gì?
Thì sứ bộ miền Nam thì có nhiều người, cũng ít hơn 10 người ha, họp lại làm cái ban chấp hành. Ban chấp hành đó thì cũng được anh em mấy anh đại hội mấy anh mà của mấy cái đại diện khác tỉnh hợp tác lại để bầu ra. Chúng tôi làm cái chế độ mà gọi là chế độ dân chủ từ 47 tới giờ sau. Thế là mỗi tỉnh bộ đi đưa một số người ra họp lại làm đại hội bầu ra cái ban chấp hành.
Thế còn tỉnh bộ thì sao?
Thì tỉnh bộ cũng vậy, tỉnh bộ thì khắp dưới họ bầu lên.
Từ dưới bộ lên trên, tức là từ chi bộ rồi anh cũng tổ chức thành chi bộ.
Chúng theo chi bộ, khu bộ.
Chi bộ có lớn không hay là
chi bộ thì cũng nguyên tắc thì cũng giữ truyền thống giữa 4 người thôi. Nhưng mà trên chi bộ là liên chi bộ rồi khu bộ ha. Nếu chỗ nào mạnh thì liên khu bộ rồi mới lên tỉnh bộ. Hay quan giả là thường thường khu bộ là khu bộ đó.
Khu bộ quận bộ.
Nó tóm lại là chi bộ là xã bộ, nhưng mà nếu nhiều thì làm liên chi bộ.
Từ cái giai đoạn đó anh có nghe gì về Đảng Việt Nhân Dân không
ạ? Biết nhiều lắm chứ, anh em Đại Việt Nhân Dân thì chúng tôi biết là từ 45 thì biết có Duy Dân. Yeah. Nhưng mà Duy Dân với bên Đại Việt đó làm gì khác nha. Thứ nhất là về chủ nghĩa Duy Dân thì đối với chính là triết lý nhiều hơn là chính trị và xã hội. Chủ nghĩa tập sinh tồn là chủ nghĩa đặt làm vấn đề chính trị và xã hội. Yeah. Chủ nghĩa Duy Dân đặt làm về triết lý. Khi tôi làm gì đó thì làm việc của hiện đại, rồi sau tên làm việc của trên cán bộ thì lấy cán bộ đó quy định quyền chúng, còn bên Duy Dân thì họ lại là chen vào những tổ chức tôn giáo đã có để mà dùng tổ chức tôn giáo đó làm lực lượng của mình. Thành ra hai đó là việc khác nha.
Như vậy anh thấy tổ chức Duy Dân có cái đảng nào không? Họ không có tổ chức đảng
từ khi mà ông Lý Đồng A chết đi đó, thì họ không rời rạc, họ không ai nghe ai, mà không ai dám đại diện Duy Dân hết. Bởi vì lúc mà nhớ lúc mà tôi
đọc cái đài
giáo sư ở cái nhà chánh đó, thì dạy sao học đó, tôi có một cái hội thảo về chủ nghĩa chánh đảng, thì tôi có mời cái bên về đó của nhân đảng, lúc đó là anh gì bây giờ ở bên Úc Lợi Lợi này, bên trên nha. Thì anh xuyên từ lúc đó thì bên Việt Quốc không sao, tạm như chú gì nữa mà công chủ mới là thấy phương bình động.
Quân bình động khoảng tường.
Quân bình động. Ông thuyết trình về cái sự quyền lập quyền bình đẳng của bên đó. Tôi thì thuyết trình về dân tộc sinh tồn. Tôi mời nhiều người để mà thuyết trình duy dân thao ai dám nhận hết. Thấy là nghiêm không nhận, nghe là tôi không thành là bữa đó không thuyết trình về duy dân.
Thưa anh, tức là chủ nghĩa duy dân theo anh, tức là nặng vấn đề lý thuyết.
Nặng
và không tổ chức cán bộ.
Nặng về triết lý.
Triết lý mà không tổ chức cán bộ.
Cán bộ, cán bộ họ thì họ cũng cán bộ, nhưng mà cán bộ họ không có tổ chức thành hệ thống đảng và quy động quyền chúng mà lại cán bộ họ vô tầm trong những tổ chức tôn giáo đại khó để dùng thế lực tôn giáo đó mà hoạt động suy dân.
Thế còn bên Quốc dân đảng thì là hoạt động cán bộ.
Quốc dân đảng thì cán bộ như bên là gì?
Dạ. Thưa anh có cái giải thích nào mà tôi thấy cho đến giờ phút này rất nhiều anh em trẻ mà vẫn thấy thích cái thủ tướng nhân dân và vẫn không tin tưởng giống Lý Đông Hoàng chết như là tại sao?
Tôi nghĩ là có một số người
họ cho là thủ tướng nhân dân là một cái chủ thuyết duy nhất có thể chống lại cộng sản được.
Tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Bởi vì tôi cho là nó mơ hồ quá. Nó triết lý nhiều hơn. Nhưng mà không thấy không số người thích về triết lý nhiều hơn là thích về cái hoạt động chính trị mà
thực tiễn. Anh nghĩ là như vậy.
Tôi thì tôi khi mà tôi với hai tại mình là học trình luật, hai nữa là mình chủ trương về vấn đề thực tế ha. Tại là từ khi mà tôi xét chủ nghĩa thì thứ nhất là cái hệ thống triết lý, cái đó là khi phổ biến ra bằng những cái định thế chính.
Thưa anh đừng nói về sự khác biệt chủ
thuyết duy dân để đặt ra đó. Tôi cho là một cái hệ thống tư tưởng chính trị mà cho hòa toàn đó phải có một cái nền tảng triết lý, phải đưa tới những cái định chế chính trị cụ thể tổ chức như thế nào để mà đạt cái mục tiêu triết lý của mình thì rồi thứ ba là phải lên lên xã hội để mà thực hiện cái định chế đó. Ba khi cạnh nó hợp lại thì nó mới thành ra một cái hệ thống hoàn mỹ. Phía bên duy dân cũng như là trong chủ nghĩa khờ lao nhân vị của ông Nguyễn Đình Nhu thì đạt vấn đề triết lý rất hay, nhưng mà không có định chế chính trị cụ thể để thực hiện đó. Mình không thể hình dung được cái sao duy dân nó như thế nào. Nói chuyện triết lý thì hay lắm, nghĩa là nhiều từ ngữ nghe hay lắm, nhưng mà cụ thể anh làm sao để thực hiện thì không biết nói. Chế độ nào như chúng tôi chủ trương là phân quyền đàng hoàng, nha, y như là mấy nước Tây phương, bởi vì muốn có tự do phải có phân quyền.
Nhưng mà anh về phương diện như vậy, về cái chủ trương của bên Đại Việt là dân tộc này, rồi phân quyền để cho các dân chủ này, có phải không? Có cải cách xã hội nữa, có phải không? Thế về phương diện kinh tế thì chủ trương cái gì không?
Kinh tế thì dĩ nhiên là kinh tế gọi là kinh tế mà kế hoạch là nhu tính, chấp nhận cái sự tự do kinh doanh, nhưng mà hạn chế để tránh những sự bóc lột, tránh sự trở lại tài sản thái quá. Đồng thời thì kế hoạch thì làm kế hoạch nhu tính, tức là định hướng và dùng những biện pháp về tài chính, về hành chính để mà khuyến khích người ta đầu tư ngày nào mà tránh ngày nào. Bởi vì ngày nào mình thấy nó là ứ động quá rồi thì mình không cho dễ dàng, mình không cho miễn thuế, mình không cho những khi hành chính dễ dàng để lái người ta qua những ngày mà thấy là có thể còn phát triển được.
Thế như vậy có khác cái gì cái định chế tư bản cải cách hiện nay không?
Không, thì tôi nghĩ là cái tư bản cải cách bây giờ thì nó cũng gần giống, có thể nói là phải lấy cái tên phương mình đều như thế ha. Không có nước nào hoàn toàn mà cho tự do kinh doanh. Nhưng mà điều cái mức độ can thiệp đó nó khác tùy nước. Thì mức độ can thiệp ở Pháp nhiều hơn là ở Mỹ nha. Định chế phương pháp thì cái can thiệp của chính quyền Pháp vào cái đời sống kinh tế nhiều hơn là ở bên Mỹ. Nhưng mà riêng tôi cho là vẫn phải để cho có cái sáng kiến khác nha thì mới có thể phát triển kinh tế được. Nhưng mà đại khái như tôi nói là chính phủ mình có một số những cái định hướng, ví dụ vấn đề kỹ thuật gia thế hả, thì phải định trước mình phải phát triển ngành nào, rồi khuyến khích nào học ngành đó, chứ không cho đi học nhiều quá rồi ra nó thất nghiệp thì không biết lợi gì. Đại khái thì một cái sự can thiệp, nhưng mà can thiệp một cách gián tiếp nhiều hơn là trực tiếp, và dùng những cái làm cho người ta tự động người ta theo gì có lợi hơn là bắt buộc người ta bằng giỏi được.
Thế anh có nói rằng là cái cuộc đảo chánh, phần lớn cuộc đảo chánh là Đại Việt can dự vào đấy. Tại vì Đại Việt có nhiều sĩ quan trong quân đội. Có cái gì giải thích rằng Đại Việt có nhiều sĩ quan trong quân đội? Có khuyến khích, có sự cố tình khuyến khích không?
Nó thực tình thì có thể nói là có sự có kế hoạch, nhưng mà đều phần lớn một phần do sự ngẫu nhiên. Bởi khi mà ông bỏ lại về nước đó thì Pháp chưa trở lại quân đội quốc gia Việt Nam, và anh Hoàng làm bộ trưởng thanh niên đó, thì chúng tôi chủ trương là sẵn đang có thanh niên bộ quốc đoàn rồi, giờ tính đào luyện cán bộ thanh niên để cho họ là cán bộ bán quân sự. Cho nên trong cái chương trình huấn luyện ở Pháp Quý Tiến đó, thì ba phần: phần về thanh niên thể thao, phần về chính trị và phần về tổ chức xã hội. Thì chúng tôi có sự huấn luyện quân sự, lúc đó là mời anh Nguyễn Đình Tú nè, anh Đặng Văn Đệ nè, anh Hải,
Võ Văn Hải đó.
không phải Võ Văn Hải, anh Hải miền Bắc, chứ không phải anh miền Trung. Hải không phải Hải miền gì, cái gì tôi quên họ. Nhưng mà mấy anh đó là mấy anh học trường đại diện quân y bái đó, về để huấn luyện quân sự. Thì chủ trương chúng tôi lúc đó là họ ra trường rồi thì bổ nhiệm họ làm những người mà điều khiển thanh niên ở các tỉnh và các quận, cho họ sẽ chuyển mộ những người thanh niên, rồi mình sẽ võ trang cho họ để họ đánh nhau cộng sản, chưa phải là quân đội nhưng mà có thể đánh nhau với tư cách là lực lượng thanh niên. Nhưng mà sau đó thì bị vấn đề là như tôi nói, ông Thái Lập Thành, ông Sa Sông bị chết, chết thì giải tán cái thanh niên bộ quốc. Thì lúc đó chúng tôi có một số cán bộ mà anh Hoàng lại không phạm bộ tuyển nữa, có số cán bộ đào luyện rồi mà không có chỗ dùng. Lúc đó mới trường giáo bị là thành lập, chúng tôi bị anh em đi học từ Đà Lạt, do đó cho nên một số anh em thanh niên đó họ học từ Đà Lạt rồi họ mới ra họ làm sĩ quan cao cấp. Nhờ đó mà nhóm đầu tiên mà sĩ quan cao cấp làm gì khó nhiều hơn là sứ bộ miền Trung miền Bắc, là nhờ cái đó.
Khanh bây giờ anh nhìn lại Đảng Việt từ trước, kể từ có thể nói từ 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 Bảo Đại trở đi, thì có rất nhiều đảng viên như anh đã nói Đảng Việt chẳng hạn như Chí rồi các ông ấy làm Bảo Đại, rồi đến thời ông Diệm thì cũng hầu như còn, nhưng mà sau khi đảo chánh ông Minh lên thì Đại Việt nhiều lắm, từ ông Hoàn lên dù ông Hoàn xuống rồi cũng Đại Việt cũng ở trong các cái tham gia nhiều chục đảo chánh ở trong quân đội rất nhiều, và ngay cả trong quân đội thì ông Thiệu ông Khiêm là
có một lúc là
Đại Việt. Thế thì như vậy có thể nói là có hai cái điều, cái sự kiện thứ nhất là trong cái lịch sử của Việt Nam, phát triển Việt Nam thì Đại Việt dính dáng nhiều với chính quyền
đúng.
hơn những các đảng khác.
Đúng.
Vậy thì cái gì giải thích cái đó? Điểm thứ nhất. Và thứ hai là dù Đại Việt giải dính dáng chính quyền nhiều nhất mà lại không thực hiện được nhiều đảng mong muốn, thì vậy cái gì giải thích hai cái điều đó?
Điều thứ nhất nha, tôi cho là cái tư tưởng về đại diện nó hợp lý và nó tân thành, đặt những vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế phù hợp, có thể nói phù hợp với nguyện vọng của một số người có lý tưởng, thành ra thu hút người ta dễ hơn. Hai nữa là một khi đã có người rồi thì thu hút dễ hơn. Anh đã có người trong quân đội, thí dụ mình có người cấp tướng ở trong dù thì dĩ nhiên mấy ông tá về theo dễ hơn, như rủ họ dễ hơn. Đại khái mình đã có thế rồi thì mình lại tạo thế dễ hơn. Đó là cái mà với là hai nữa là thì thành mình nói thì cái cấp lãnh đạo của tên Đại Việt là những anh em tốt, những phần tử mà tham nhũng bê bối chúng tôi không chấp nhận, như trường hợp anh Hoàng. Như tôi nói, anh Hoàng là cái người rất tốt, ảnh không bao giờ làm việc riêng cho ảnh, là rất là kỷ luật, nên thành ra có thể nói là cái đó cũng là một cái để mà thu hút người ta, đó là cái mạnh. Nhưng mà cái yếu đó là vì có một số họ không có trung thành. Cho tỉ như ông Thiệu có tuyên thệ cho Đại Việt, nhưng mà khi mà thấy là Mỹ không chấp nhận Đại Việt thì ông lờ lờ cho rồi ông đi làm chơi trò khác nhau. Ông Khiêm thì là ông người lời hạ thúc khí cho phải là người của miền Nam. Nên là ông Khiêm ông lại đi hạ thúc khí, mà hai nữa ông Khiêm là tham nhũng. Thành ra có một số người mà vì tham nhũng mà họ không thể đi với Tây Đại Việt. Rồi thứ ba là vì Mỹ không chấp nhận. Cho tới hồi đó mà Mỹ chấp nhận thì lập trường tụi tôi yểm trợ cho anh Hoàng làm, hồi lúc anh làm phó sư tránh Bình Định đó, Đại Việt có thể mạnh lên và có thể xuống nước được. Cái rủi là Mỹ không chịu, và Mỹ lại dùng những người tham nhũng để mà tuyển trị, để mà phá tụi tôi. À, còn vấn đề Lãng Chánh thì sau năm 65 khi mà ông Khánh đi rồi đó, thì tôi mới họp anh em tụi nó bây giờ đó, thấy rõ là Mỹ họ không chấp nhận cho một chính đảng quốc gia như Đại Việt cầm quyền. Mà bây giờ thế nước Việt Nam của Mỹ không được. Bây giờ mình chống họ thì bất lợi cho nước mình chứ không lợi gì hết. Thì bây giờ mình phải chấp nhận một cái giải pháp là mình lại tụi mình làm. Yểm trợ vào mà không, tôi nói là bây giờ cho tới không Đảo Chánh rồi. Bởi vì Đảo Chánh là mấy nước không chấp nhận Đảo Chánh nữa. Và bây giờ thôi thì Mỹ yểm trợ ai thì mình giúp họ. Có thể mình không hài lòng lắm về về làm của họ. Yểm trợ thì giúp họ để giữ chứ không mất tiền mình xảy ra. Sao sẽ hết. Thành ra từ năm 65 trở đi thì ưu tiên một là giữ cho mình là không mất tiền tiền không xảy. Thứ hai là chống chính quyền. Mặc dù không hài lòng chính quyền, không hợp tác nhưng mà cũng không chống. Thành ra như khi mà ông sự mà nhộm kiểu lại mà tôi đi hội nghị Paris là tôi đi, bởi vì cái đó lợi chứ không gì chống cộng. Nên mà tôi làm tổng trưởng thì tôi không nhận, bởi tôi không chấp nhận cái chính sách tham nhũng và không dân chủ của họ. Nhưng mà tôi vẫn yểm trợ tôi mới là chống cộng, bởi vì cho là ưu tiên một là giữ nhưng mà nó không mất tất cả không sao. Thành ra từ 65 đi là Đại Việt không, tên Đại Việt không tham gia Đảng Chánh nữa.
Như vậy trong cái tình cảm như vậy, trên đe dưới bối như vậy, suốt từ đầu đến cuối, thì anh có nghĩ là cái Đảng Đại Việt đã tranh đấu trong một tình trạng nếu không nói là tuyệt vọng, là vô vọng,
khó khăn biết khó khăn nhưng mà phải làm, là bởi vì nhiệm vụ phải làm. Hai nữa là chúng tôi vẫn nghĩ là một khi mà giải quyết vấn đề cộng sản rồi thì vấn đề xã hội tự nhiên nó phải thay đổi, nghĩa là cái thế áp lực dân chúng làm cho không thể làm độc tài hoài được. Đấy, tôi nói là độc tài không có ai mà có điều kiện làm mà ông Diệm, ông Diệm không bị lật đổ thì không ai làm độc tài hơn ông Diệm được hết. Thành ra vấn đề bây giờ vấn đề thời gian, thành ra mình phải chấp nhận vì Mỹ thế họ mạnh quá mà họ sẽ dùng cho mình quá, mình sẽ chống không được, nhất định không chống Mỹ vì chống không lợi gì cho dân tộc Việt Nam. Chấp nhận về đó thì chấp nhận trong tình trạng tạm thời là thôi thì họ dùng tham nhũng, họ dùng mặc kệ, Mỹ là giữ thì mình không mất cái đã. Rồi sau thì mình nghĩ là nếu mà miền Nam không mất mà Thái Bình trở lại thì những tiếng tự nhiên bắt buộc họ phải đến đó thì mình sẽ đứng ra mình làm. Với là chúng tôi chủ trương là làm dân chủ mới thành lập cái phong trào dân hấp tiết, chấp nhận cái trò chơi dân chủ.
Thưa anh, cái đoạn đó đó mà anh nói đó, là cái ưu tiên vừa chống cộng sản vừa chống độc tài, nhưng ưu tiên là chống cộng sản trước đã. Thế giờ mình trở ngược lại cái giai đoạn 1945 đó, thì dưới sự lãnh đạo của những người trước kia đó, thì Đảng Đại Việt ưu tiên lúc bây giờ chống cả cộng sản lẫn Pháp, là ưu tiên lúc bây giờ đó là chống Pháp đã, có phải không ạ? Chứ không phải chống cộng sản. Bởi vì một số người cho tôi biết là khi mà các ông đi rút vào chiến khu đó, thì là rút để là củng cố lực lượng thôi, để đánh Pháp chứ phải có đánh cộng sản, không có đánh ra cộng sản mà chỉ phòng vệ khi nó đánh thôi, có phải không anh?
Đúng.
Như vậy có nghĩ là cái thái độ đó là thái độ sai không? Bởi vì từ Đảng Đại Việt
sau này đó, sau này mà mình nhìn lại đó thì có thể là sai, nhưng mà từ lúc đó không làm khác hơn được.
Tại sao cộng sản lúc bây giờ biết lợi dụng Pháp để đánh các đảng phái quốc gia mà đảng phái quốc gia lại không lợi dụng Pháp?
Không, thì
hay là lợi dụng một
từ khi mà lập chính phủ báo lại thì ta tính lợi dụng Pháp
dạ.
Chứ không phải báo lại tính là đã thay đổi đó
dạ.
Nhưng mà năm 45 thì chưa
dạ.
Bởi vì anh em nhớ hồi đó là mình bị Pháp nó khai trị và muốn độc lập thì dĩ nhiên phải xem Pháp là mục tiêu số 1. Giống như anh Quỳnh Phú Sở rồi. Anh Phú Sở sử dụng đi họp với cộng sản dưới là bị ông chỉ xem Pháp thì phải thuộc số 1 chứ không sản. Lúc đó thì có lẽ không ai nghĩ là cộng sản nó mức mà người ta làm như sau này. Cái là đúng là mỗi người đều còn nghĩ một chút nào không sai, cũng không đến nỗi nó làm quá như là nó đã làm.
Tức là quý vị có thể nói anh cho là đại đa số là chưa hiểu rõ
chưa hiểu rõ
vâng ạ,
nghĩa là
và cái tinh thần quốc gia
biết
chống
như
Pháp
vậy biết
cao.
như vậy ừ. Nhưng mà nghĩ là nó dù sao nếu là Việt Nam thì không đến nỗi sẽ làm như nó đã làm.
Thành vì thế nhân nhượng hơn và không có. Có người nói là các đảng phái quốc gia bị thất thế là bởi thiếu thủ đoạn chính trị. Thứ nhất là thiếu thủ đoạn chính trị không tàn nhát bằng nó. Và tôi nghĩ là có một số người như anh Sách chẳng hạn, quan niệm là các đảng phái quốc gia có khuynh hướng quân tử đầu đó. Tức là không theo thủ đoạn mà cứ đòi chính nhân quân tử trong một cái khung cảnh nhiễu nhương như vậy bị thất bại. Và thứ hai nó là thiếu tin tức quốc tế, thiếu liên hệ quốc tế cho nên không nắm được thời cơ.
Cái vấn đề mà thiếu thủ đoạn quốc tế và thiếu im lặng quốc tế thì đúng hơn. Cái vấn đề thủ đoạn thì biết bao nhiêu thủ đoạn, bên dưới có giết bao nhiêu người, cao đài giết bao nhiêu người, không phải làm thủ đoạn đâu. Họ không phải tài nhảy, họ không tài nhảy lắm chứ mới không đâu. Nhưng mà chính vì tài nhảy mà không có thế để tài nhảy, không thể làm được, vì nó nắm chính quyền và nó lấy cái thế chống Pháp nó biện minh được. Anh quốc gia anh không nắm chính quyền mà anh giành với nhau, anh giết nhau thì anh hại hơn, càng thủ đoạn càng chết chứ không phải là.
Thế tại sao cộng sản hồi đó nó liên lạc được với OSS để làm tin tức tình báo?
Là vì hồi đó nó
đó.
Chống Nhật,
yeah.
Nó chống Nhật và nó là cái thế trung cộng và Nga làm môi giới cho nó. Mình thì ai đó, mình chỉ đi với Nhật, mà Nhật lúc đó nó không tại tại để giúp.
Thành ra từ đầu thế của mình đã bị thất thế, tôi hỏi ngay từ đầu đã, mình
không
đã đi vào cái thế cờ.
Nói vấn đề là quốc gia đây thì anh là thế thế, vì anh chỉ lo cho nước Việt Nam thì không ai lo cho anh hết. Anh thành lo cho nước Việt Nam thì nước khác lo cho nước đó, rồi lo cho nước Việt Nam, nó chỉ muốn thao túng Việt Nam thôi. Rồi cái đó không, anh đã thế thế rồi.
Thế nhưng mà những ở những cái quốc gia khác cũng phong trào quốc gia cũng nổi lên rồi cũng được độc lập.
Nhưng mà vì nó là không thế, nó thuận lợi hơn mình. Như khi đuổi của mình là bên quốc gia là phải lấy đi với Nhật là nước thua tại. Mà khi Nhật nó đưa tháng nó không giúp mình. Chứ phải hồi lúc mà 45 mà hồi 1941 mà nó vào mà nó lạc Pháp thì đưa quốc gia lên thì mình như Nam Dương hay mình như là Mã Lai hay Miến Điện cho mình đâu có mất cho trong thời cộng sản. Cái rủi cho mình là thằng Nhật nó là không muốn giúp mình thật sự. Nha, nhiều cái thế thế của mình lắm.
Thưa anh như là lại gọi là cái nhà người nghiên cứu chính trị mà anh đọc nhiều những cái bây giờ phần lớn những sách báo nói về Việt Nam nhiều lắm, về vấn đề cái cuộc tranh đấu của Việt Nam đó, giành độc lập để chống cộng sản lâu rồi, thì anh có thấy là những cái điều gì mà anh nghĩ rằng là hiện nay mà mình coi là sự thật đó anh cho là sai, và cái gì mà anh nghĩ là cần phải nói thêm về cái vai trò và những cái khó khăn hay là những
cái điều mà tôi muốn nói là cái sai lầm lớn nhất của Tây phương là không thấy là cộng sản thắng được đó, là vì nó được Bảo Đại giao quyền cho nó, cái mạnh cho nó ở cái chỗ nó cho cái lê có một cái thế chính đáng. Bảo Đại chính thức giao quyền cho nó là chính phủ hợp pháp và lúc đó toàn dân vì muốn độc lập cho nên phải đi với nó, cho nó làm cho tất cả bài toán nó sai hết. Mà cái đó không ai thấy, không ai nói ra. Người ngoài quá khứ nói là cộng sản nó giỏi nên là khi sự thì nó được chính là nhờ Bảo Đại trao quyền cho nó. Bảo Đại trao quyền nó thành là Hồ Chí Minh không phải thế, một người lãnh đạo hợp pháp của nước Việt Nam và toàn dân Việt Nam trừ ra những chính đảng đều nghĩ là phải đi với ông ta mới thể lập lại. Cái đó là cái mạnh cho nó mà ít ai nói ra. Tôi cho là cái điểm mà cần phải nói mạnh nhất là điểm đó.
Nhưng mà cũng có người nói là tại sao sở dĩ nó được Bảo Đại trao quyền là bởi vì nó làm áp lực Bảo Đại trao quyền.
Không phải là
vậy. Tại sao chính đảng Việt Nam không?
Bởi vì Bảo Đại lúc đó đó thì ông ta đánh điện cho ông Tử Nhân Thạch, cho ông Truman, cho ông De Gaulle, cho ông Stalin yêu cầu cái nước nhìn nhận là thì không ai trả lời. Thì Bảo Đại cho là cái nước không nhìn nhận Bảo Đại. Và lúc đó Bảo Đại cũng bị cái sự tuyên truyền đó là giữa mình nó đi với đồng minh. Và lúc ai cũng biết là OSS ủng hộ cho tụi nó. Thành ra mình, mọi người thì cho là bây giờ đồng minh thắng thì tụi này đi đồng minh thì nó đứng ra nó lãnh đạo mình được dễ hơn. Có thể nói là cái đó là cái mà sai lầm của hầu hết Việt Nam trong lúc đó.
Nhưng anh nghĩ là cái như vậy, sự liên hệ của nó với OSS là một cái điểm thuận lợi cho nó.
Vậy sao? Bởi vì anh nhớ là khi bài bản chương độc lập Hồ Chí Minh bắt đầu bài khâu bản chương độc lập
vâng,
Mỹ mà.
Đúng.
thì lúc đó là Hồ Chí Minh đã chấp đã cố tình làm như vậy để mà lấy thế của Mỹ rồi.
Thì gần đây con số người Mỹ chẳng quan niệm rằng là Mỹ đã bỏ mất một cơ hội. Bởi vì thời đó, đó nếu mà chính Hồ Chí Minh đã muốn theo Mỹ rồi, mà nếu hồi Mỹ can thiệp vào thì có lẽ Hồ Chí Minh không trở thành cộng sản theo kiểu bây giờ, mà trở thành một loại cộng sản, nếu mà là cộng sản thì là loại cộng sản như kiểu Tito có lợi cho Mỹ
Có
hơn,
thể,
thì anh nghĩ.
tôi có thể, nếu mà lúc đó Mỹ mà yểm trợ luôn đi, đừng có bắt trở ngựa là mình đi với Pháp, thì lúc đó bắt buộc phải nhìn giúp sự giúp đỡ của Mỹ, thì có thể là ít ra nó không thể làm quá sức như là nó đã làm.
Thưa anh thấy trong giai đoạn mà 1945 46 cái khó khăn nhất, những cái khó khăn căn bản của các đảng phái quốc gia Việt Nam là những cái khó khăn nào?
Thì như tôi nói đó là vấn đề là thiếu cái thế quốc tế, thiếu cái thế, và hai nữa là lại các đoàn thể lại không thuận nhau, không đi chung gia đình, mà không đoàn thể nào đủ sức làm. Vậy thì hồi đó mà ban lên định thoái vị mà đuổi nữa đó là Trần Trung Khiên làm thủ tướng, như phải Huỳnh Thị Diệm làm thủ tướng thì có thể khác, khi rủi cho mình đó ha, là Huỳnh Thị Diệm làm không đúng lúc. Tôi là gì mà ngồi Trần Trung Khiêm thì ông ta nhất định không từ chức đâu, và nhờ cái này ông ta hưu quý bà lâu báo lại theo đầu này báo đại đã yếu, sự còn yếu hơn Trần Trung Khiêm nhất định từ chức, và báo đại không nói là báo đại phải đi gì mình cho hồi đó hồi ông Ngô Đình Diệm mà làm thủ tướng đó, thì có thể ông ta đã kết hợp với quốc gia để giữ không cho ông ta quốc chính quyền, thành ra nó có thể nói là cả thành nhiều khi mình trở thành fatalist ha, mình thấy là nó có nhiều cái thuận lợi cộng sản trước 75 thì bao nhiêu thuận lợi cho nó, như đòi vấn đề mà nhiều khi Pháp đánh nó thua rồi mà Pháp không về nó thua, tôi giới tỷ như hồi là 72 ai cũng nói nếu mà Mỹ dội bom thêm chùm tuần lễ nữa là nó chịu rút khỏi 15, mà Mỹ không biết, Mỹ là hư lại trong lúc mà nó sắp sửa nó chịu chấp nhận điều kiện của Mỹ đâu, nên thành ra có thể nói là nó nhiều khi nếu mình tôi thì phải là cái lá tôi cuối cùng tôi phần nào tôi cũng tin tưởng là nó không sắp xếp nào đó ngoài ngoài sức của mình, nhưng mà từ 75 tới đi thì là cũng sẽ là gặp nhiều cái mà nó đã thấy rồi, thì nó lại gặp bao nhiêu cái sự khó khăn mà ngoài ý muốn của nó.
Thưa anh bây giờ anh nhìn lại thì nghĩ là nếu mà anh được làm lại cuộc đời của anh, chính trị của anh trong giai đoạn lịch sử Việt Nam, có những đoạn nào anh muốn làm khác những cái điều mà anh đã làm,
Có lẽ là
hay anh muốn những người khác làm khác điều anh làm?
phần tôi đó, nếu mà tôi làm lại đó thì có lẽ là tôi uyển chuyển hơn là tôi đã thái độ từ hồi trước 1975, cái tôi uyển chuyển hơn nữa,
Chuyện chuyện nghĩa là
nghĩa là mình sẽ tìm cách đi với đoàn thể nhiều hơn, mình cũng tìm cách đi nhưng mà mình chưa chưa có nhân nhựa đúng mức để có thể đi với anh một cách chặt chẽ.
Trước giai đoạn đó thì anh nghĩ là những người lãnh tụ khác thì anh nghĩ là họ mình muốn họ làm nhiều, thí dụ như giai đoạn 45 54 chẳng hạn, thì anh nghĩ rằng là nếu mà anh có được có cái quyền lực gì mà anh làm lại cái giai đoạn
Thì
đó
như
thì
tôi nói đó,
muốn cái gì đã xảy ra?
nếu mà tôi muốn sẽ là muốn cho một người thủ tướng là như Ngô Đình Diệm thay vì Trần Trung Khiêm, ha, là có thể lúc đó Ngô Đình Diệm mà làm được. Hai đó là năm ngày 54 đó, người mà đưa Diệm về không phải là Mỹ mà là Pháp, người ta hay nói là Mỹ đưa Diệm về chứ không phải chính Pháp đưa Diệm về. Lúc đó thì đảng MLP đó nó cho là ông Bảo Đại đã mất uy tín quá rồi, thì nó tính là vận động đưa Bảo Lâm thế Bảo Đại dành để cho bà Nam Phương làm giúp đỡ, và đưa ông Diệm về làm thủ tướng để ông Diệm lấy cái nòng cốt công giáo, và lúc đó cần phải chống nhau với cộng sản, với ông Diệm sẽ đoàn kết chiếc đạo bài hòa hảo và khai đoàn kết quốc gia để mà đánh nhau với cộng sản, cái rủi cho mình là bắt vận động được Diệm rồi thì lại thua Điện Biên Phủ và chấp nhận ký thì bước khi cộng sản Việt Nam thành ra giá lá bài của Diệm lại biến đi, và ông Diệm thay vì làm đoàn kết ông lại làm độc tài riêng, cho đó là hồi lúc mà mặt trận Đường Hướng Hòa Bình á, nếu mà lúc đó mà Pháp tiếp tục đánh nhau với cộng sản thì ông Diệm về làm đại quốc gia cho mới làm cho ông ta.
Thưa anh, tôi đã hỏi anh nhiều câu hỏi rồi, toàn là tôi hỏi. Thế anh bây giờ cái tiếp này tôi sẽ để lại vào trong thư viện Quốc hội. Anh thấy rằng là những cái tôi hỏi có điều gì thiếu sót, anh muốn thêm gì vào những lời nói cuối cùng?
Tôi thấy thì cũng chả có gì, nó tóm lại là trong cái tình trạng mà từ 45 tới 75 thì phía quý vị đã gặp nhiều cái chỗ rất là trở ngại. Như tôi nói, quan trọng nhất là vấn đề bên ngoài, các nước khi mà họ can thiệp vào Việt Nam thường muốn giúp một cá nhân, và thường thường cá nhân đó là cá nhân làm độc tài, đồng thời lại tham nhũng, thì đã làm mất cái thế người quốc gia Việt Nam. Người quốc gia Việt Nam mà trong sạch đàng hoàng thì lại không được người quốc quốc tin cậy. Bây giờ họ cho là cái thứ người trong sạch đàng hoàng thì cứ là quý khổ, và khi về lại Việt Nam xung đột lại với họ thì sẽ không nhân nhượng với họ, cho nên họ phải tìm những người dễ sai bảo, cho đó đặt người quốc gia Việt Nam trong cái thế thiệt thòi nhiều việc. Và mặt khác nữa thì các nước nghĩa không thật tình thi hành cho tôi dân chủ tự do, ngay hai nước dân chủ tự do thì đến Việt Nam lại làm độc tài chứ không chịu làm dân chủ tự do, bởi vì dễ cho họ hơn. Một ông đại sứ hay một ông trưởng phòng CIA tại Việt Nam nói chuyện với một người thì dễ hơn nói chuyện với 5-7 đoàn thể mà lập trường khác nha. Thành ra vì khi tiện nghi của họ cũng dược về lại với họ mà họ lại có những cái nhìn rất sai lạc và trái sách rất sai lầm về Việt Nam, bởi vì thế họ quá mạnh cho Việt Nam quá yếu, thành thành ra mình ở trong cái thế là bị đè, không thể là làm được như ý mình muốn. Ha. Mặc dù như vậy thì tôi cho là người ta đã đánh giá thấp cái khả năng đối đầu người quốc gia Việt Nam thiệt tình với sự đả cộng sản như vậy, với thế được thế lý gì mà vẫn còn vẫn tiếp tục hoạt động thì cũng biết là nó không bị tiềm tàng sinh lực rất là mạnh. Và tôi nghĩ là cuối cùng thì người quốc gia Việt Nam vẫn phải tìm được nó đi cho mình để giải quyết vấn đề Việt Nam. Không ai tưởng tượng là sau khi cộng sản đã áp như vậy mà quốc gia Việt Nam còn tồn tại thì còn quan tâm được, mặc dù tình thế không thuận tiện hay không gì yểm trợ bên ngoài, tự động là bị đàn áp các thế dù thùng nhưng mà vẫn tồn tại được. Nội sự tồn tại không đó là chứng tỏ sức mạnh của tinh thần quốc gia Việt Nam là vô biên. Và tôi nghĩ là trì trí rồi ngày đó chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của chúng ta.
Xin cảm ơn anh.